Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và bạn Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Ba, ngày 26 tháng 9 năm 2017. Thưa quý vị, sau đây là tóm lược một số tin tức nổi bật trong ngày.
Phát hiện thêm quan chức từng lấy bằng tiến sĩ trong vụ bê bối Nguyễn Xuân Anh. Philippines trấn an Việt Nam sẽ điều tra vụ ngư dân Việt bị giết hại. Bố chồng Hàn giết con dâu Việt, lãnh án 25 năm tù.
Cũng trong chương trình phát thanh này, chúng tôi còn có chuyên mục hỏi đáp y học và bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Phát hiện thêm quan chức Việt Nam từng lấy bằng tiến sĩ từ trường Đại học Mỹ ở California, hiện là tâm điểm trong vụ bê bối liên quan tới Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh. Tiến sĩ Donald Hedge, người sáng lập và là chủ tịch của trường Southern California University for Professional Studies, hay gọi tắt là SCUPS, nay gọi là trường California Southern University, CSU, tiết lộ với VOA Việt ngữ rằng chính cơ quan điều tra và thông báo các sai phạm của ông Anh từng thông qua bằng cấp mà trường trao cho một quan chức của Tổng Thanh tra Chính phủ. Ông Hedge nói với VOA Việt ngữ, tiến sĩ Mai Quốc Bình, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, tốt nghiệp tiến sĩ quản trị kinh doanh DBA từ trường SCUPS và Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam cũng từng điều tra việc học của ông Bình và chấp thuận bằng cấp lúc ông ấy được bổ nhiệm chức vụ này. VOA Việt ngữ không thể liên lạc để xác nhận với ông Bình hiện đã nghỉ hưu về chuyện bằng SCUPS của ông. Ông Hedge nói thêm rằng không chỉ có hàng trăm người có chức quyền Việt Nam từng nhận bằng từ trường này, còn có nhiều cá nhân và các lãnh đạo khả kính của Campuchia và Trung Quốc cũng nhận bằng từ trường của ông. Ông cho biết thêm, Thủ tướng Campuchia Hun Sen, cựu đồng Thủ tướng Ranariddh và cố Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Chia Sim từng nhận bằng tiến sĩ danh dự từ SCUPS, Chủ tịch của một số ngân hàng lớn nhất ở Trung Quốc từng tốt nghiệp từ trường này. Sau khi VOA tiếng Việt tuần trước dẫn lời ông Hedge đăng tin về việc trường SCUPS từng hợp tác với Đại học Bách khoa Hà Nội và được Bộ Giáo dục Đào tạo cho phép cấp bằng ở Việt Nam, nhiều tờ báo trong nước đã vào cuộc điều tra về sự liên đới này. Theo báo Tuổi Trẻ, năm 1999, Bộ Giáo dục và Đào tạo đồng ý cho Đại học Bách khoa Hà Nội hợp tác đào tạo từ xa trong lĩnh vực quản trị kinh doanh ở mục sau đại học với SCUPS, với khuyến cáo rằng đây là chương trình thử nghiệm và đào tạo từ xa nên đại học phía Việt Nam phải phối hợp các cơ quan hữu trách để quản lý tốt chương trình. Ủy ban Kiểm tra Trung ương hôm 18 tháng 9 thông báo rằng một trong các vi phạm của ông Anh là kê khai sử dụng bằng cấp không đúng quy định. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng từng nhận bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh MBA năm 2002 và Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh DBA năm 2006 từ SCUPS, tức trước thời điểm trường này được chứng nhận chất lượng năm 2010. Ngoài ông Anh, VOA tiếng Việt đã tìm thấy lý lịch của nhiều lãnh đạo doanh nghiệp ở Việt Nam ghi phần học vấn là tiến sĩ tại SCUPS. Trong khi đó, tờ Dân Việt hôm 22 tháng 9 dẫn lời đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân cho hay, nếu tiến hành tổng rà soát bằng cấp của các cán bộ công chức, cơ quan chức năng có thể khui ra nhiều trường hợp cán bộ lãnh đạo sử dụng bằng cấp chất lượng còn thấp hơn so với trường hợp ông Nguyễn Xuân Anh. Tuy nhiên, chưa rõ ông Vân dựa vào dữ liệu nào để đi tới nhận định này. Tờ Dân Việt năm 2013 cũng đã đăng tải một bài viết về chuyện dư luận xôn xao về việc một phó hiệu trưởng một trường đại học có tiếng ở thành phố Hồ Chí Minh sử dụng bằng giả của SCUPS. Trong một diễn biến liên quan tới chuyện bằng cấp của quan chức Việt Nam, nhiều tờ báo ở trong nước hôm 25 tháng 9 đưa tin về việc đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng vừa chuyển đơn của công dân tới Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị kiểm tra xác minh bằng cấp của ông Nguyễn Mạnh Hiển, bí thư tỉnh ủy Hải Dương. Trả lời tờ Dân Trí sau đó, ông Hiển nói rằng mình học thật và có bằng thật.
Chính phủ Philippines hôm thứ Hai nói rằng một tàu cá Việt Nam đã có những động thái vô cùng nguy hiểm khi đâm vào một tàu hải quân Philippines trong một cuộc rượt đuổi, khiến cho thủy thủ Philippines bắt buộc phải nổ súng cảnh cáo. Sau đó phát hiện hai người Việt đã tử vong trên tàu. Bản tin của hãng thông tấn AP hôm 24 tháng 9 tường thuật rằng sự cố chết người xảy ra vào sáng sớm thứ Bảy 23 tháng 9 ở ngoài khơi bờ biển Tây Bắc Philippines. Và trong cùng ngày, Ngoại trưởng Philippines, ông Peter Cayetano, đã báo tin với vị tương nhiệm Việt Nam bên lề một buổi họp tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York. Ông Cayetano hứa với Ngoại trưởng Phạm Bình Minh rằng chính phủ của nước ông sẽ thực hiện một cuộc điều tra đầy đủ và công bằng. Thông cáo của Bộ Ngoại giao công bố ở Manila dẫn lời ông Cayetano nói với ông Phạm Bình Minh: "Chúng tôi xin chia buồn về những mất mát về sinh mạng đáng tiếc này và chúng tôi sẽ tiến hành một cuộc điều tra công bằng và đầy đủ vào sự cố này." Vẫn theo tin AP, ông Cayetano còn trấn an rằng 5 ngư dân Việt Nam khác đang bị chính quyền Philippines câu lưu sẽ được đối xử tử tế và các giới chức Việt Nam sẽ được tự do tiếp xúc với họ. Hôm 24 tháng 9, một giới chức an ninh Philippines lên tiếng với điều kiện danh tính được giữ kín, nói với hãng tin AP rằng vụ chạm trán diễn ra gần bờ biển Philippines và không có liên quan tới các cuộc tranh chấp chủ quyền Biển Đông. Giới chức an ninh cho hãng tin AP biết các tàu của người Việt Nam đã dùng đèn pha chiếu sáng để thu hút cá là điều bị pháp luật Philippines nghiêm cấm. Báo Nikkei Review dẫn lời Bộ trưởng Ngoại giao Philippines ở Manila cho biết một chiếc tàu tuần tra của Hải quân Philippines phát hiện ra 6 tàu đánh cá Việt Nam cách mũi Bolinao thuộc tỉnh Pangasinan của Philippines khoảng 63 km, sâu bên trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Philippines. Phía Philippines nói tàu của Phi đã đuổi theo các tàu cá Việt Nam. Một chiếc tàu Việt Nam đã có động thái nguy hiểm, tông vào mạn trái của tàu tuần duyên Philippines, buộc các thủy thủ Philippines phải nổ súng cảnh cáo. Và khi lên tàu thì phát hiện 2 ngư dân Việt Nam đã thiệt mạng. 5 thuyền viên khác trên tàu đầu hàng và bị câu lưu. Báo Nikkei của Nhật Bản nói, thông báo của Philippines không nói rõ liệu các phát súng cảnh cáo đã giết chết ngư dân người Việt hay không. Ngoại trưởng Cayetano cho biết là các nhà điều tra của Hải quân, đội tuần duyên và cảnh sát quốc gia Philippines đã được phái tới Pangasinan để tiến hành điều tra. Phía Philippines khẳng định là chiếc tàu hải quân của họ đã tuân thủ theo đúng các quy định đòi hỏi trong các vụ chạm trán trên biển. Theo cổng thông tin của chính phủ Việt Nam, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines liên hệ với các cơ quan chức năng của Philippines, kể cả Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng, để xác minh thông tin và tiến hành các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết. Trang mạng này xác nhận là chiều ngày 24 tháng 9, Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines đã cử đại diện đến thăm lãnh sự các ngư dân bị giam giữ. Báo điện tử của chính phủ Việt Nam cho biết, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã phản đối việc sử dụng vũ lực đối với ngư dân và đề nghị Philippines điều tra, làm rõ vụ việc. Theo AP, vụ chạm trán gây tử vong nêu bật nguy cơ tiềm ẩn của các sự cố tương tự do các tuyên bố chủ quyền chồng chéo trong một khu vực nơi có nhiều cạnh tranh để tranh bắt hải sản, khai thác dầu và khí đốt cùng những tài nguyên khác gây ra.
Một tòa án quận phía bắc thủ đô Seoul, Hàn Quốc mới tuyên phạt mức án 25 năm tù giam cho một ông cụ tầm 80 tuổi vì sát hại con dâu người Việt. Báo Korea Herald đưa tin ngày 24 tháng 9. Tại tòa hôm 22 tháng 9, các công tố viên cho biết rằng người đàn ông họ Kim dùng dao đâm nhiều nhát vào con dâu khi cô này đang ngủ hôm 2 tháng 6. Người phụ nữ gốc Việt làm dâu cho gia đình họ Kim và đã nhập quốc tịch Hàn Quốc sau 10 năm sinh sống ở nước này. Cơ quan điều tra nói rằng ông Kim cảm thấy bực bội với con trai và con dâu vì bị đối xử tệ bạc và không chu cấp đủ tiền cho ông. Tòa án chỉ ra rằng ông Kim đã lên kế hoạch kỹ lưỡng cho ông phụ giết người. Trước khi ra tay hạ sát con dâu, ông đã khóa trái cửa và chuẩn bị hung khí từ trước. Tòa án cũng tuyên bố vụ giết người đặc biệt dã man vì được thực hiện trước mặt các con của nạn nhân. Vào tháng 6, VOV trích lời phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói rằng vụ án này xảy ra tại căn hộ chung cư ở Sokpokku, phía Bắc Seoul hôm 2 tháng 6 và nạn nhân được xác định là bà Bùi Cát Hạ. Chồng của nạn nhân 48 tuổi phát hiện thi thể vợ cùng ngày xảy ra án mạng. Cảnh sát đã bắt ông Kim tại hiện trường. Bà Hằng cho biết Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đã có các hoạt động bảo hộ như hỗ trợ người nhà nạn nhân, cấp giấy chứng tử và giấy phép nhập cảnh cho cốt của nạn nhân để đưa về nước.
Một bộ phim của đạo diễn Phùng Tiểu Cương về các cựu chiến binh tham chiến trong chiến tranh biên giới với Việt Nam năm 1979 đã bị hoãn chiếu vào phút chót. Ngay trước thềm Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc, báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng dẫn một nguồn tin cho biết, bộ phim Phương Hoa của đạo diễn Phùng Tiểu Cương dự kiến sẽ được phát hành trên khắp Trung Quốc vào ngày 29 tháng 9, trong dịp lễ quốc khánh nước này. Tuy nhiên, trong một tuyên bố ngắn trên mạng hôm 24 tháng 9, nhà sản xuất phim cho biết ngày phát hành sẽ bị hoãn lại sau khi thảo luận với Cục Quản lý Phim và các cơ quan hữu quan. Ngày phát hành mới sẽ được công bố sau. Chúng tôi xin lỗi các rạp chiếu bóng và khán giả về bất kỳ sự bất tiện nào gây ra, bản tuyên bố nói. Bộ phim kể về câu chuyện của một đoàn văn công quân đội trong cách mạng văn hóa và cuộc chiến tranh biên giới giữa Trung Quốc và Việt Nam. Việc hoãn ra mắt bộ phim xảy ra khi vé đã bán và việc quảng cáo cho bộ phim này đang được tiến hành, theo Global Times. Ông Wang Zhonglei, chủ tịch của công ty truyền thông Hui Yi Brothers Media, một trong những đơn vị tài trợ bộ phim, khẳng định bộ phim sẽ không được chiếu trong dịp lễ quốc khánh Trung Quốc. Cả văn phòng của đạo diễn Phùng Tiểu Cương và công ty Hua Yi Brothers đều không đưa ra lý do vì sao có sự thay đổi vào phút chót. Cục báo chí, xuất bản, phát thanh, điện ảnh và truyền hình, cơ quan giám sát ngành điện ảnh ở Trung Quốc không trả lời điện thoại vào ngày 24 tháng 9, theo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng. Một nguồn tin trong ngành điện ảnh nói rằng bộ phim đã đề cập đến nhiều chủ đề nhạy cảm và các nhà chức trách không muốn phát hành bộ phim này trước khi Đảng Cộng sản tiến hành đại hội vào tháng tới. Đại hội dự kiến khai mạc vào ngày 18 tháng 10 và sẽ dẫn tới sự thay đổi lãnh đạo cấp cao. Để đảm bảo cho sự chuyển đổi suôn sẻ, chính quyền sẽ ngăn chặn các vấn đề nhạy cảm từ giới truyền thông, ngăn cản những người biểu tình xâm nhập thủ đô Bắc Kinh và đóng cửa hàng chục nhà máy gần thủ đô để giảm thiểu nạn ô nhiễm. Nhiều năm qua, truyền hình và điện ảnh Trung Quốc tràn ngập các đề tài các cuộc chiến tranh ở Trung Quốc với Nhật Bản vào những năm 1930 và 1940, nhưng rất ít nói về cuộc xung đột biên giới Trung-Việt. Các cựu chiến binh cũng đã từng nhiều lần tổ chức các cuộc biểu tình ở Bắc Kinh trong vài năm qua, yêu cầu chính phủ bồi thường và cấp phúc lợi xã hội tốt hơn. Được mệnh danh là Steven Spielberg của Trung Quốc, đạo diễn Phùng Tiểu Cương 60 tuổi, nói với đội sản xuất của mình rằng ông muốn phim Phương Hoa là một tác phẩm tri ân những người lính chiến đấu trong cuộc xung đột biên giới Trung-Việt. Báo Dazhong Daily trích lời ông Cương nói hôm 22 tháng 9, những gì tôi cố gắng nói với khán giả hoàn toàn không phải về sức mạnh của chiến tranh. Tôi sẽ không ca ngợi chiến tranh. Tôi muốn khán giả nhìn thấy sự tàn ác của chiến tranh. Tin cho hay, đạo diễn Phùng Tiểu Cương đã bán ra 10.000 vé cho bộ phim thúc giục giới trẻ cùng phụ huynh xem phim Phương Hoa. Ông hy vọng những người trẻ tuổi sẽ không quên những bài học về lịch sử và học tập để bảo vệ hòa bình và hiểu thêm về cha mẹ của họ. Ông Fan nói trên blog hôm 20 tháng 9. Phùng Tiểu Cương là một trong những đạo diễn nổi tiếng nhất Trung Quốc. Ông từng phục vụ trong quân đội vào đầu những năm 1980. Bộ phim dài 146 phút nói về khoảng thời gian 20 năm từ giữa năm 1970 đến những năm 1990 đã ghi lại sự trưởng thành của một số nghệ sĩ trong đoàn văn công của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Trong phim có 6 phút nói về cuộc xung đột Trung-Việt, một bước ngoặt quan trọng đã làm thay đổi số phận của nhân vật chính.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3 được viết là PSI ngắn PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi.
Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho hôm 25 tháng 9 cáo buộc Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên chiến với lãnh tụ nước này, ông Kim Jong-un, đồng thời khẳng định rằng Bình Nhưỡng có quyền bắn hạ máy bay ném bom chiến lược của Hoa Kỳ. Kênh CNBC của Hoa Kỳ dẫn lời ông Ri nói trong một cuộc họp báo hiếm hoi ở New York rằng Triều Tiên có thể nhắm mục tiêu vào máy bay của Mỹ, kể cả chúng không bay trong không phận của nước này. Ông nói thêm, toàn thế giới nên nhớ rõ rằng chính Mỹ đã tuyên chiến với đất nước của chúng tôi. Kể từ khi Hoa Kỳ tuyên chiến với đất nước chúng tôi sẽ có mọi quyền hành đưa ra biện pháp đối phó. Các biện pháp này bao gồm quyền bắn hạ các máy bay ném bom chiến lược của Hoa Kỳ, ngay cả khi chúng không nằm trong không phận của chúng tôi. Hôm 23 tháng 9, các máy bay ném bom của Mỹ bay trong không phận quốc tế ở phía đông Bắc Hàn trong một động thái thể hiện sức mạnh quân sự. Trước đó, theo Reuters, Bộ trưởng Ngoại giao Bắc Hàn Ri Yong-ho hôm 23 tháng 9 nói trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc rằng việc dùng tên lửa nhắm mục tiêu vào Mỹ là điều không thể tránh khỏi sau khi Ngài Tổng thống Giả Nác gọi ông Kim Jong-un là gã rocket trong sứ mệnh tự sát. Ông Trump viết trên Twitter cuối ngày 23 tháng 9, mới nghe Bộ trưởng Ngoại giao Bắc Hàn phát biểu tại Liên Hiệp Quốc, nếu ông ta nói lại suy nghĩ của gã tên lửa nhỏ bé, chúng sẽ không còn tồn tại lâu. Triều Tiên gần như chưa từng thực hiện cuộc họp báo nào trước đây, Bình Nhưỡng chặn cách loan tin của các hãng thông tấn của họ. Trong một diễn biến liên quan, Trung Quốc hôm 25 tháng 9 kêu gọi tất cả các bên trong cuộc khủng hoảng tên lửa Triều Tiên nên kiềm chế, không nên đổ thêm dầu vào lửa giữa lúc Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un đấu khẩu, theo Reuters. Các tàu hải giám của Trung Quốc hôm 25 tháng 9 đã di chuyển vào gần các hòn đảo tranh chấp với Nhật Bản trên biển Hoa Đông lần thứ hai trong vòng chưa đầy một tuần qua, theo hãng tin AFP. Theo lực lượng tuần duyên Nhật Bản, 4 tàu Trung Quốc đã tiến vào vùng biển xung quanh quần đảo do Nhật Bản kiểm soát và được phía Nhật Bản gọi là đảo Senkaku và phía Trung Quốc gọi là Điếu Ngư vào khoảng 10 giờ sáng giờ địa phương và di chuyển theo hướng Tây Nam. Một tuyên bố trực tuyến của Cục Hải dương Nhà nước Trung Quốc cho biết rằng 4 tàu tuần tra Trung Quốc tuần tra ở vùng biển của Trung Quốc ngoài khơi quần đảo Điếu Ngư. Tuần duyên Nhật Bản cho biết đây là lần thứ hai kể từ ngày 21 tháng 9, 4 tàu Trung Quốc đã đi vào vùng biển này. Nhật Bản thường xuyên chỉ trích Trung Quốc làm leo thang căng thẳng trong khu vực bằng cách đưa tàu đến chuỗi đảo bất chấp phản đối của Tokyo. Hai quốc gia đã bị kẹt trong một cuộc tranh chấp kéo dài về chủ quyền đối với các hòn đảo ở biển Hoa Đông, được cho là có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú mà phía Trung Quốc tuyên bố là của họ. Bắc Kinh cũng tham gia vào các tranh chấp hàng hải ở Biển Đông, khẳng định chủ quyền đối với hầu hết các khu vực, mặc dù Philippines, Brunei, Malaysia, Đài Loan và Việt Nam cũng có tuyên bố chủ quyền.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Con rể và là cố vấn cấp cao Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, ông Jared Kushner, sử dụng một email cá nhân ngoài email công vụ để liên lạc với các giới chức Tòa Bạch Ốc. Luật sư Ed Blowell của Kushner cho biết trong một thông báo rằng cố vấn của Tổng thống đã dùng địa chỉ email cá nhân để gửi tới 100 email cho các trợ lý ở Tòa Bạch Ốc trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 8, và hầu hết các email đó trao đổi về các tin tức tình báo và bình luận chính trị. Truyền thông báo chí tại Washington trích lời luật sư Lowell nói rằng các email đó thường xảy ra nhất khi một ai đó khởi sự trao đổi một vấn đề bằng việc gửi email vào địa chỉ email cá nhân thay vì vào email công vụ Tòa Bạch Ốc của ông Kushner. Ông Lowell nói tiếp rằng tất cả email không phải cá nhân đều được chuyển tiếp vào địa chỉ email công vụ và được lưu trữ trong mọi tình huống. Tổng thống Trump đã dùng việc đối thủ tranh cử Hillary Clinton đã sử dụng máy chủ email cá nhân và cách bà lưu giữ thông tin mật khi là ngoại trưởng làm vũ khí tấn công chính trong suốt quá trình vận động tranh cử tổng thống năm 2016. Theo đạo luật về thông tin tài liệu của tổng thống, tất cả mọi hồ sơ tài liệu của tổng thống đều phải được lưu trữ. Hãng tin Bloomberg dẫn lời một nguồn tin thân cận với chuyện này nói rằng ông Kushner không sử dụng máy chủ cá nhân cho bất cứ thông tin nhạy cảm hay thông tin mật nào. Theo Politico, hãng tin loan tải tin này đầu tiên, các giới chức khác trong chính quyền cũng sử dụng email cá nhân liên lạc với ông Kushner. Ông Kushner và vợ là Ivanka Trump đã lập email cá nhân trước khi ông Trump vào Tòa Bạch Ốc và trước khi ông Kushner được phong làm cố vấn cấp cao của Tổng thống vào tháng 1. Tờ Washington Post trích lời các nguồn tin thân cận với chuyện này nói rằng khi đã đến làm việc ở Tòa Bạch Ốc, ông Kushner nhiều lúc sử dụng email cá nhân cho tiện, nhất là khi công du phải làm việc trên máy tính xách tay. Một người chuyên xem lại các email nói rằng nhiều email từ địa chỉ cá nhân của ông Kushner đã được nhanh chóng chuyển vào email công vụ của ông và không có email nào trong số đó cho thấy có chứa thông tin mật. Bà Clinton đã giải thích tương tự như vậy vào năm 2015 khi nổi lên tin nói rằng bà đã lập email cá nhân để làm phương tiện trao đổi thông tin riêng trong khi bà làm ngoại trưởng. Bà Clinton nói bà sử dụng email cá nhân vì tiện dụng. Bà quả quyết chưa bao giờ chia sẻ thông tin mật từ email cá nhân và chưa bao giờ không tôn trọng luật liên bang quy định phải lưu trữ tất cả các thông tin liên lạc của chính phủ. Bà nói hầu hết thông tin liên lạc của bà đã được lưu trữ bởi vì bà gửi liên lạc của bà đến địa chỉ email công vụ của các giới chức.
Chính phủ liên bang hôm thứ Sáu nói với các viên chức bầu cử ở 21 bang rằng tin tặc đã nhắm mục tiêu vào các hệ thống bầu cử của họ trước cuộc bầu cử tổng thống vào năm ngoái. Thông báo này được đưa ra gần một năm sau khi các quan chức của Bộ An ninh Nội địa Mỹ lần đầu tiên nói rằng các bang này đã bị nhắm mục tiêu bởi những tin tặc có thể có dính líu tới Nga. Hãng tin AP loan tin các bang bị nhắm mục tiêu bao gồm một số bang chiến trường chính trị quan trọng như Florida, Ohio, Pennsylvania, Virginia và Wisconsin. Vì thông báo của Bộ An ninh Nội địa không nêu tên các bang này, AP cho biết họ đã liên lạc với văn phòng bầu cử của tất cả các bang và xác định đó là Alabama, Alaska, Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Illinois, Iowa, Maryland, Minnesota, North Dakota, Oklahoma, Oregon, Texas và Washington, ngoài 5 bang chiến trường kể trên. Bị nhắm mục tiêu không có nghĩa là dữ liệu cử tri nhạy cảm đã bị thao túng hoặc kết quả đã bị thay đổi. Một tin tặc nhắm mục tiêu vào một hệ thống mà không xâm nhập cũng giống như một tên đi trộm rảo quanh một căn nhà để tìm cửa và cửa sổ chưa khóa, AP giải thích. Mặc dù vậy, quy mô rộng lớn của những nỗ lực này và thời gian trì hoãn cả năm trong thông báo từ Bộ An ninh Nội địa khơi lên lo ngại nơi các quan chức bầu cử và các nhà lập pháp. Đối với nhiều bang, các cuộc gọi vào ngày thứ Sáu là sự xác nhận chính thức đầu tiên về việc liệu bang của họ nằm trong danh sách hay không. Dù các quan chức bầu cử cấp bang khắp nước suốt nhiều tháng qua đã kêu gọi chính phủ liên bang chia sẻ thông tin về bất kỳ vụ tấn công tin tặc nào cũng như các nghị sĩ quốc hội. Một điều hoàn toàn không thể chấp nhận được là Bộ An ninh Nội địa đã mất hơn một năm để thông báo cho văn phòng của chúng tôi về việc Nga dò tìm các hệ thống của chúng tôi, bất chấp những yêu cầu cung cấp thông tin của chúng tôi. Bộ trưởng Sự vụ bang California Alex Badilla, người theo đảng Dân Chủ, nói trong một thông cáo, tập tục ém giữ những thông tin quan trọng không cho các viên chức bầu cử biết gây tổn hại cho sự an ninh của các cuộc bầu cử và nền dân chủ của chúng ta.
Tiếp theo đây là bài bình luận của blogger Lê Anh Hùng.
Sau hơn một tháng vắng bóng trên truyền thông, ông Trần Đại Quang đã xuất hiện trong một loạt sự kiện liên tiếp, tiếp đại sứ Cuba và chánh án Tòa án Tối cao Hàn Quốc ngày 28 tháng 8, tham dự hội nghị quân ủy Trung ương và tiếp đại sứ Slovakia và đại sứ Áo ngày 29 tháng 8, v.v. Sự vắng mặt suốt hơn một tháng của người đứng đầu nhà nước Việt Nam đã khiến báo chí trong và ngoài nước tốn rất nhiều giấy mực, còn dân chúng thì bàn tán xôn xao và đưa ra vô số giả thuyết để lý giải cho sự kiện chưa từng có tiền lệ trên sân khấu chính trị thời đại Hồ Chí Minh. Cuộc tái xuất khiến nhiều người bất ngờ đến ngỡ ngàng của ông Trần Đại Quang đã giúp giải tỏa được một số băn khoăn mà dư luận từng nêu lên. Chẳng hạn như khả năng ông bị đầu độc rồi bị loại khỏi cuộc chơi, như trường hợp Nguyễn Bá Thanh mà dư luận vẫn còn nói từ năm 2015, đã không xảy ra. Tuy nhiên, sự kiện này lại làm dấy lên những câu hỏi khác, bên cạnh những câu hỏi trước kia mà đến nay vẫn còn để ngỏ. Từ trung, câu hỏi quan trọng nhất ở đây là vị thế chính trị của ông Trần Đại Quang hiện nay là thế nào? Hay chính xác hơn là ông ta đang sắm vai gì trên sân khấu chính trị Việt Nam? Trong thời gian ông Trần Đại Quang vắng mặt, tên ông vẫn xuất hiện trên truyền thông qua những sự vụ như Chủ tịch nước gửi điện chúc mừng Quốc khánh Cộng hòa Trung Phi hay Quốc khánh Đại Hàn Dân Quốc, v.v. Điều này không khiến người ta phải thắc mắc nhiều, bởi đó đơn thuần là những nghi thức trong ban giao quốc tế. Chủ tịch nước không phải trực tiếp nhúng tay vào. Sự xuất hiện khiến nhiều người quan tâm và bình luận nhất là việc ngày 20 tháng 8, một loạt cơ quan truyền thông nhà nước đã đăng bài tăng cường công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng trong tình hình mới. Đây là chủ đề bàn tán khá rôm rã của cộng đồng mạng, mà chủ yếu là theo chiều hướng phê phán. Nhà nghiên cứu Trương Nhân Tuấn thậm chí còn bình luận, bài viết của ông Quang hoàn toàn không có lời nào của ông chủ tịch nước, mà chỉ thể hiện trí tuệ tầm thường của anh công an quen. Và vì thế mà ai cũng trù ông chết phức cho rồi. Đây là lý do khiến người ta tin rằng ngài chủ tịch nước đã không còn làm chủ được cuộc chơi, dù chỉ là việc cho công bố một bài viết tử tế dưới tên mình ngay giữa lúc đang cần đến sự ủng hộ tinh thần của công chúng nhất.
Trong bài Vụ Trịnh Xuân Thanh, tương lai nào cho Trần Đại Quang ngày 8 tháng 8 năm 2017, chúng tôi đã đưa ra 4 kịch bản cho tương lai của đương kim chủ tịch Việt Nam là Một, trước áp lực của Đức cũng như dư luận quốc tế, cộng với sự phản công của đối thủ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chấp nhận lùi bước và những lời khai của Trịnh Xuân Thanh liên quan đến ông Trần Đại Quang sẽ bị xóa bỏ. Ông sẽ thoát hiểm, ung dung trở lại và lợi hại hơn xưa. Hai, ông Trần Đại Quang đầu hàng Trung Quốc và phe phái thân tàu trong bộ máy để được tiếp tục an vị trên chiếc ghế chủ tịch nước và thậm chí vẫn còn cơ hội trở thành Tổng Bí thư nếu chấp nhận làm tay sai cho Bắc Kinh. Ba, ông Trần Đại Quang bị xử lý trong nội bộ Bộ Chính trị, chấp nhận vai trò một ông phỗng và ngồi chơi xơi nước trên chiếc ghế chủ tịch nước để giữ bình. Và bốn, ông Trần Đại Quang bị xử lý công khai và phải rời khỏi chiếc ghế chủ tịch nước. Cuộc tái xuất của ông Trần Đại Quang khiến cho cả bốn kịch bản trên đều có khả năng xảy ra, ít nhất là trên lý thuyết. Tuy nhiên, cho dù bao nhiêu giả thuyết đi nữa thì rốt cuộc cũng chỉ có một kịch bản diễn ra trên thực tế. Bây giờ chúng ta sẽ thử phân tích xem khả năng nào là lớn nhất. Kịch bản thứ nhất và thứ hai nêu trên chỉ xảy ra khi vụ Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc về Việt Nam kèm theo lời khai nóng của anh ta về vai trò của ông Trần Đại Quang chưa được đưa ra Bộ Chính trị. Song điều đáng tiếc là các diễn biến liên quan lại chỉ khiến người ta đi đến kết luận ngược lại. Ngày 7 tháng 8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra lệnh tạm giam Trịnh Xuân Thanh để điều tra về hành vi cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Động thái này diễn ra trong bối cảnh vụ Trịnh Xuân Thanh đang được dư luận quốc tế theo dõi sát sao, còn dư luận trong nước thì đang nóng gian, nóng dẫy trước sự kiện chưa từng có đó. Theo thông lệ của nền pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, vụ việc phải được đưa ra Bộ Chính trị. Và quy trình tố tụng đối với Trịnh Xuân Thanh chỉ được khởi động sau khi tập thể Bộ Chính trị nhất trí. Điều này có nghĩa là ông Trần Đại Quang không còn cơ hội nào để lật ngược tình thế được nữa. Ít nhất là bởi trong Bộ Chính trị không chỉ có ông ta mà còn không ít kẻ đang nhòm ngó chiếc ghế của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Kể cả khi một ứng cử viên sáng giá là Đinh Thế Huynh đã bị loại khỏi cuộc đua như Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chẳng hạn.
Việc ông Trần Đại Quang đột ngột biến mất suốt hơn một tháng trước khi tái xuất với một bộ dạng nhợt nhạt, mất hết thần sắc và phong độ là bằng chứng cho thấy Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng thuộc hạ đã ra đòn độc với đối thủ, theo kiểu đập phát chết luôn. Cách duy nhất để làm điều đó là đưa ngay vụ Trịnh Xuân Thanh ra Bộ Chính trị khi anh ta vừa được áp giải về tới Việt Nam, khiến ông Trần Đại Quang không kịp trở tay và rơi vào tình thế hùng thiên khi đã xa cơ cũng hèn. Như vậy, chỉ còn kịch bản thứ ba và thứ tư là có khả năng xảy ra với ông Trần Đại Quang. Tuy nhiên, kịch bản thứ tư lại chỉ xảy ra khi vụ Trịnh Xuân Thanh được đưa ra xét xử công khai và những sai phạm của ngài Chủ tịch nước được công bố trước bàn dân thiên hạ. Một lựa chọn có thể dẫn đến những hệ lụy khó lường đối với bộ mặt vốn đã nhem nhuốc của chế độ, cũng như sự vận hành vốn đã chuệch choạc của hệ thống. Trong khi nếu bị dồn vào đường cùng thì bất kỳ ai cũng trở nên nguy hiểm, nói gì đến một cựu Bộ trưởng Công an. Tóm lại, kịch bản thứ ba là khả năng lớn hơn cả, nghĩa là số phận chính trị của ông Trần Đại Quang coi như đã an bài. Vụ Trịnh Xuân Thanh cùng lời khai liên quan đến ngài Chủ tịch nước đã được ra Bộ Chính trị. Sau một thời gian chống cự trong bối cảnh bị quản thúc, ông ta đã đầu hàng để được sắm vai một ông phỏng trên chiếc ghế Chủ tịch nước, hầu đảm bảo an toàn và uy tín cho mình, đồng thời giữ bình cho ngài Tổng Bí thư.
Blog của nhà báo Lê Anh Hùng là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ. Đây là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ trực tuyến trên mạng Internet. Tiếp theo đây là chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Nguyễn Văn Đích.
Chương trình hỏi đáp y học thường thức xin kính chào bác sĩ Nguyễn Văn Đích ạ.
Dạ, thưa chào anh Tấn Trương và kính chào quý vị thính giả.
Vâng, thưa bác sĩ, thì hôm nay chúng ta có một thính giả đặt câu hỏi. Thính giả tên là Nam, năm nay 38 tuổi, ở Mỹ 10 năm và hỏi rằng cứ mỗi lúc không khỏe trong người thì bị nhức lưng. Hồi nhỏ 5 tuổi tôi bị té viêm đầu gối và bệnh viện nói là phải cưa chân, nhưng sau đó tôi được bác sĩ Tư trị hết. Từ lúc đó tới nay tôi thường xuyên bị nhức khớp gối và đau lưng. Tôi uống thuốc tào, thuốc thống phong thì hết hẳn nhưng mặt tôi vẫn bị sưng. Tôi đoán là thuốc giả và làm từ thuốc Desa, tức là Desamethasone. Tôi không biết bà đã uống thuốc đó tới nay hơn 20 năm, nhưng khi đi bác sĩ thì bác sĩ chỉ cho ibuprofen 400mg, uống thì hết liền nhưng hôm sau lại bị nhức. Xin hỏi bác sĩ là tôi bị gì? Tại sao cơn đau nhức thường xuyên xảy ra sau khi tôi ăn măng hay là thịt bò và uống nước trà và nhiều thức ăn khác mà tôi không biết sẽ làm tôi đau nhức, và xin hỏi tôi phải tránh ăn những thức ăn nào? Thuốc đề xa sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe như thế nào? Vì dạo này tôi hay bị tiểu đêm, 2 lần mỗi đêm. 5-10 năm nay tôi thường xuyên bị nặng ngực và nhột nhột ở tim. Khi đi khám bác sĩ tim thì bình thường, nhưng tôi khó thở và phải cạo gió thì khỏe lại. Xin hỏi đó có phải là tác dụng phụ của các thuốc trên gây ra hay không? Xin cảm ơn bác sĩ.
Vâng, thưa cảm ơn ông Nam đã đặt câu hỏi. Câu hỏi của ông rất là đáng chú ý, nó đặt ra một số vấn đề. Thứ nhất là tôi xin tóm gọn lại một chút. Thứ nhất là ông cho biết lúc 5 tuổi, ông bị té và bị viêm khớp đầu gối. Các bác sĩ ở bệnh viện thì đòi cưa chân, nhưng bác sĩ Tư lại chữa hết. Đó là một điểm cũng đáng chú ý. Điểm thứ hai là ông uống thuốc tàu thì hết đau nhưng lại bị sưng mặt. Nên ông nghĩ là thuốc giả có chứa cái gọi là, mà còn chúng ta gọi tắt là DEXA, tức là dexamethasone. Điểm thứ ba là ông hỏi chẩn đoán là gì. Thứ tư là ông muốn hỏi về ảnh hưởng đến sức khỏe của cái thuốc mà ông uống, cụ thể là gọi là DEXA. Ông nghi ngại vì thấy tiểu đêm, có khó chịu ở ngực và có quan tâm về đau lưng và quan tâm về những ảnh hưởng của những đồ ăn đối với cái bệnh của ông. Thì tôi thấy câu hỏi của ông như đã nói là nó đáng chú ý, nó đặt ra một số vấn đề. Tuy nhiên là tôi có thể trả lời, câu trả lời có thể thỏa mãn ông ở chỗ hỏi bệnh là gì. Nhưng mà nó cũng là một trường hợp có thể coi như là điển hình để đặt ra vấn đề về dùng thuốc cho bà con chúng mình. Trước nhất là ta hay đặt câu hỏi thì cũng muốn hỏi về bệnh. Thì trước nhất là ông có muốn hỏi rằng ông bị bệnh gì. Thì tôi thấy rằng tôi nhân dịp thì cũng muốn đề cập với ông, cũng như là nhân dịp thì nói chung đối với chúng ta về cái công việc của người thầy thuốc. Tuy nhiên thầy thuốc là chữa bệnh rồi, nhưng muốn chữa bệnh thì phải có chẩn đoán. Và chẩn đoán trên đài phát thanh là một điều khó, không ai có thể làm được và cũng không đúng với y khoa nữa. Vì khám và chữa bệnh phải là đối diện với người bệnh, có hỏi bệnh sử, thăm khám lâm sàng và làm các xét nghiệm kế tiếp. Có một lần thì một đồng nghiệp, bạn đồng nghiệp của tôi nói là cái nghề của chúng mình cũng giống như là cũng như người làm thám tử thôi, đi điều tra. Chúng tôi muốn cái người mà muốn cái người thám tử muốn điều tra một vụ việc, cái xấu nhất là điều tra một vụ án mạng chẳng hạn. Tại vì mục đích là muốn tìm ra thủ phạm, muốn tìm ra thủ phạm đó là cái người đó, cũng như người thầy thuốc đi khám bệnh là muốn thu thập các cái tin tức, những cái dữ kiện, những sự việc liên quan đến vấn đề của chúng tôi là vấn đề chẩn đoán bệnh. Mà cái đường lối làm là phải vô tư, phải khách quan, không thiên vị ai và tìm ra cái tin tức đúng, nhận được một cái nguồn tin nào thì cái người có trách nhiệm, người thám tử hay là người thầy thuốc đánh giá cái nguồn tin nó có đáng tin cậy hay không, và đánh giá cái tin cậy đó, phân tích cái tin tức đó, rồi thu thập được càng nhiều tin tức thì càng tốt. Cũng như người thầy thuốc hỏi lấy được, thu thập được càng những cái dữ liệu, những cái thông tin về bệnh tật càng được nhiều thì càng rõ và càng giúp cho chẩn đoán. Và có chẩn đoán, có làm đúng thì chẩn đoán đúng, và không lấy được đủ tin tức cũng như là không hỏi được đủ các sự kiện, những triệu chứng của bệnh, và không khám để thăm khám người bệnh, thấy được các dấu hiệu trên cơ thể người bệnh và không làm các xét nghiệm bổ túc thì cái chẩn đoán nó sẽ rộng và nó không chính xác lắm. Do đó thì trước mắt, trở lại trường hợp của ông, thì ông cho biết rằng ông đã lúc 5 tuổi ông đã bị té và bị viêm khớp đầu gối. và chúng ta cứ tạm nhận là ông có viêm khớp đầu gối đi, nhưng mà riêng cái chữ viêm khớp đã là một cái chẩn đoán rồi, nó vừa chuẩn hơi rộng. Rồi ông vô bệnh viện và bác sĩ bệnh viện đòi mổ và bác sĩ tư lại chữa hết, điều đó cũng lấy làm lạ. Bác sĩ bệnh viện có đầy đủ phương tiện mà lại đòi mổ, nhưng mà bác sĩ tư thì ít phương tiện hơn nhưng lại chữa hết, điều đó cũng là một điểm đáng chú ý. Điều nữa là cũng như ông cho biết là ông bị cái bệnh này lúc 5 tuổi. Lúc 5 tuổi thì những điều ông biết tôi chắc rằng là do bố mẹ kể lại. Và với thời gian 33 năm đã qua thì những cái trí nhớ nó phai mờ đi. Thành ra là những cái điều ông cho biết chúng ta ghi nhận như vậy. Nhưng mà biết đến chính xác đến đâu thì điều đó cũng cần phải xem xét. Thế... vậy đứng trước một em bé, trở lại trường hợp của ông, chúng tôi vẫn tìm cách cố giải quyết trong cái mức độ có thể được. Đây đó là cái đường lối làm việc cho nó đúng. Thì trở lại trường hợp của ông, nếu đứng trước một em bé trai 5 tuổi bị đau đầu gối, thì người thầy thuốc phải nghĩ gì và phải làm gì? Nếu được, thì chúng tôi sẽ trước đầu tiên là nghĩ đến cái đau đầu gối ở tuổi trẻ đang lớn là do xương. Lúc đó thì các cháu đang phát triển, nghĩa là lớn lên. Do đó, cái xương, cái sự phát triển của xương và bắp thịt nó không đồng đều. Cho nên, cháu trai, cháu bé có thể đau đầu gối, mà không phải là bệnh. Rồi người Mỹ gọi là đau do phát triển, đau do lớn lên, tức là growing pain. Nó sẽ tự hết, nó không phải là một bệnh. Còn nếu không phải là như thế, thì... chúng tôi phải nghĩ đến nhiều vấn đề khác nhau, nhiều nguyên nhân khác nhau. Vấn đề chẩn đoán và chữa bệnh cũng giống như chúng tôi vừa mới nói là chúng ta tìm ra nguyên nhân, tìm ra thủ phạm, tìm ra cái nguyên nhân gây ra vấn đề và tìm cách giải quyết, thì đó là việc mà chúng ta làm. Thì đau đầu gối ở em bé 5 tuổi ở Việt Nam thì chúng ta nghĩ đến gì? Nếu không phải là cái đau do tăng trưởng thì phải nghĩ đến trước nhất là những cái nhiễm khuẩn. Mà cái hay đau đầu gối ở tuổi trẻ, ở những nước phát triển như Việt Nam, thì cái đầu tiên có thể nghĩ đến là lao chăng. Hay là nếu không phải là lao, thì có thể là các cái vi khuẩn khác, những cái vi khuẩn sinh ủ hoặc là trực tiếp gây bù ở khớp gối, hoặc là gián tiếp qua những cơ chế khác. Nếu không phải như thế nữa, thì có một tình trạng mà cũng xảy ra ở các nước đang phát triển như nước ta, thì có phải là viêm họng do nhiễm liên cầu trùng, rồi thì có cái biến chứng viêm khớp ở các khớp lớn như là trường hợp của ông. Thì trong trường hợp đó thì thông thường là bị các khớp, nhiều khớp khác nhau và nó luân chuyển, khi thì khớp này, khi thì khớp khác, khi đau thì sưng nóng đỏ đau và rất là trở ngại, không cử động được. Nhưng nó, một thời gian nó hết và cái khớp lại trở lại như thường, rồi lại một khớp khác lại bị. Thì đó là cái mà ngày xưa có thể xảy ra ở Việt Nam. Đó là một cái chẩn đoán khác. Sau đó nếu mà đã loại bỏ được những vấn đề trên thì cái còn lại thì chúng tôi gọi chung là cái bệnh khớp, bệnh viêm khớp, gọi là nguyên phát ở thanh thiếu niên. Thì đây là nguyên phát, có nghĩa là không có nguyên nhân rõ rệt. Thì đây là một nhóm bệnh tạm gọi trong cái nhóm tê thấp mà có thể do nhiều nguyên nhân. Mà nghiên y khoa thì có những thứ, có những chứng đã biết và có những chứng chưa biết hẳn rõ. Nhưng mà nó là một cái nhóm bệnh, một cái từ mà chúng ta dùng chung để gồm chung những người bệnh có những cái triệu chứng giống nhau mà chúng ta phải cần tìm những nguyên nhân khác nhau do vấn đề thăm khám và xét nghiệm thêm. Vậy có thể rằng sau khi đã loại bỏ những cái trường hợp mà vừa mới kể thì có thể là ông ở trong cái tình trạng của cái viêm khớp nguyên phát ở thanh thiếu niên, mà cái bệnh này nó có thể phát triển, nghĩa là nó có thể ở đau không lúc đầu là một hai khớp và sau đó nhiều khớp. Ông cho biết là ông cũng có đau lưng nữa, nên cũng có thể là cái khớp xương sống của ông cũng có sẽ bị tương tự ở trong cái tiến trình viêm khớp nói chung này. thì cái chứng này nó xảy ra ở trẻ em, nhưng mà nó có thể tồn tại rồi tiếp tục ở người lớn tuổi dưới cái nhóm, cái tên gọi chung là bệnh viêm đa khớp. Thì việc trong cái lĩnh vực bệnh khớp có rất là nhiều nguyên nhân và phải có thăm khám, làm xét nghiệm, chụp hình vân vân mới biết được chẩn đoán rõ rệt và mới có cái cách điều trị cho đúng mức. Thì tôi nghĩ ông nên đi khám bác sĩ gia đình của mình, trình bày trường hợp của mình và để được thăm khám. Nếu bác sĩ gia đình xử trí được thì tốt, nếu cần thì bác sĩ sẽ giới thiệu bác sĩ chuyên môn về trong cái khoa tây thấp để được làm thêm. Tôi không nghĩ những thức ăn nó ảnh hưởng gì đến bệnh của ông, những cái tình trạng hiện nay ít khi những thức ăn hay là vân vân có tác dụng, trừ một trường hợp là bệnh gout mà ở Mỹ ta gọi là gout, ở Việt Nam cũng dùng chữ gout hoặc là dùng chữ thấu phong. Thì trong điều đó thì chắc không phải là trường hợp của ông, về trường hợp xảy ra từ năm 5 tuổi. Ngày nay thì nó có thể là vì ông đã 38. Những người bị bệnh gout thì không nên uống rượu bia, không nên ăn thịt lòng, ăn đầu biển, những thịt đỏ. Thì những cái đó có thể góp phần làm cho cái bệnh gout nó gây ra đau.
Thưa bác sĩ, sơ khởi thì bác sĩ nghĩ thế nào về vấn đề điều trị đối với các cái câu hỏi của thính giả này?
Vâng, thành thật mà nói thì ai có bệnh cũng đều, người bệnh thông thường cái tâm lý chung của tất cả mọi người là ai có bệnh có đau cũng muốn khỏi bệnh. Đối với người bệnh thì cái điều trị là chính, cái chẩn đoán họ không, nhiều khi không để ý đến. Nhưng những người trong chuyên môn thì đặt vấn đề chẩn đoán trước, rồi có chẩn đoán đúng thì mới có điều trị. Chẩn đoán là điều khó, và làm được chẩn đoán thì biết được hướng điều trị. Tuy nhiên thì trong thực tế người bệnh ai cũng nghĩ đến uống thuốc, dùng thuốc cho nó khỏi cái bệnh. Thành tôi cũng đã thực tế đã sống và làm việc một nửa thời gian ở Việt Nam nên biết về những cái tập quán thói quen của chúng ta. Thì trường hợp xảy ra là ở trong tình trạng của một nước đang phát triển như nước mình thì có cái y tế chính thức, có tổ chức, và bên cạnh đó và phổ biến hơn là những cái gọi là y tế dân gian. Bà con hay tìm những cái thuốc mà do mách bảo mà chữa, cũng như là ông cho biết ông có đi bác sĩ và bác sĩ chỉ cho uống ibuprofen thôi, tức là thuộc cái thuốc mà cái tên biệt dụng nó là Motrin. Ở Mỹ thì Motrin hoặc bán tự do là Advil. Đó là những loại thuốc chống viêm không steroid, cái chữ nó hơi dài nhưng nó có đúng cái ý nghĩa của nó. Thì đó, bác sĩ làm như thế là đúng, vì nó cho nó khỏi đau, vì nó khỏi viêm. Đó là một cách chữa có tính chất triệu chứng. Thế ở Việt Nam chúng ta thì hay tự động đi mua thuốc, nghe người ta mách bảo và dùng thuốc. Ở Việt Nam dùng thuốc rất là dễ dàng. Và có những người lợi dụng cái tình trạng đó, quảng cáo các thuốc rất là quảng cáo rầm rộ, đưa ra những cái lời hứa hẹn rất là khích lệ, làm cho người ta dùng thuốc. Và nhiều cái thuốc mà không, nhiều thuốc bán tự do tràn lan trên thị trường không phải là thuốc tây, thuốc do một viện bào chế có cơ sở đường hoàng làm ra, nhưng mà chúng ta bà con tin và dùng. Thì tôi, ông cũng nhận thấy rằng ông đã dùng một thứ thuốc mà cái tên là thống phong và được người ta cho là thuốc tàu. Thì chúng ta qua cái đó đều một cái di sản của nền văn hóa và y tế của chúng mình từ nhiều ngàn năm để lại. Chúng ta tin thuốc bắc và chúng ta hay dùng. Thì những thuốc đó không được kiểm soát, không phải là do một cái khoa học dược phẩm mà làm ra, do đó không có độ tin cậy, không đáng tin cậy, nhưng mà chúng ta đã dùng. Và như ông cũng nhận thấy và cũng biết qua cái kinh nghiệm của dân, của dân chúng, là một số thuốc đó có chứa một cái chất gọi là nội tiết tố, thuộc cái nhóm mà chúng ta vẫn phải dùng tiếng ngoại quốc vì nó là corticoid. Chúng ta phiên âm ra theo tiếng Việt để nói cho dễ. Và cụ thể như ông nói đến là bà con gọi là Dexa, tức là dexamethasone. Nó là một nội tiết tố do một cái tuyến ở trên thận tiết ra. Nội tiết tố là một chất mà một cái bộ phận của cơ thể tiết ra ảnh hưởng đến sự hoạt động của nhiều bộ phận khác trong cơ thể. Nói như thế thì thấy cái tầm quan trọng của cái nội tiết tố. Thành ra cái nội tiết tố đó có đặc tính là chống viêm, nó làm và vì phản ứng viêm làm cho đau và nó chống viêm cho nên nó làm cho hết đau. Nhưng mà vì như là mình đã nói, nó là một nội tiết tố và có ảnh hưởng đến sự hoạt động, sự làm việc của toàn thể cơ thể, cho nên sử dụng đó phải là người có được huấn luyện, cụ thể là bác sĩ, là một bác sĩ, là một người đã học qua trung học lên ít nhất ở Việt Nam là qua ít nhất là qua 7 năm đại học, được dạy huấn luyện về cách thăm khám điều trị và chữa bệnh, thì phải thuốc đó phải do người bác sĩ sử dụng mà làm sau khi đã có chẩn đoán đúng và có hướng điều trị đúng thì phải sử dụng là một cách cẩn thận, đúng quy cách thì có lợi, nghĩa là giúp cho bệnh nhân đỡ đau, có khi khỏi bệnh hoặc là giúp cho họ ổn định. Nhưng nếu làm không đúng thì có hại. Như trường hợp mà ông mô tả thì cái tác dụng phụ, cái hậu quả của nó không phải là tác dụng phụ, vì thuốc là được thực sự như ông nói, đó là một cái thuốc giả, người làm đã đánh lừa người bệnh bằng cách dùng một thứ thuốc, cứ nói nôm na là dùng một thuốc tây cho vào một cái đóng gói làm thành viên hay gì đó và nói là thuốc tàu để đánh lừa dân chúng và không nói cái chất ở trong đó là có những gì. Thực ra là một sự đánh lừa, một sự giả mạo, dùng một cái thuốc của khoa học đáng lẽ phải được kiểm soát chặt chẽ thì để dùng phổ biến cho tất cả mọi người và không biết là thuốc gì và để dùng có mục đích, có tác dụng điều trị như thế nào. Do đó ông bị tác dụng phụ của cái gọi là corticoid nên như ông tả là mặt nó sưng lên. Đó là cái tác dụng, cái hậu quả của việc dùng thuốc không đúng.
Thưa bác sĩ, có thể nói thêm về tai hại của thuốc Dexa không ạ?
Vâng, như là chúng ta vừa mới nói, nó là một cái nội tiết tố, là một chất mà ảnh hưởng đến nhiều bộ phận của cơ thể. Thì nó là việc làm rất là quan trọng mà người ta, những người không có trách nhiệm đã lợi dụng và dùng để bán lấy tiền. Bà con chúng mình, tôi nhớ là ở Việt Nam chúng ta một thời, nhất là những chân năm 60, 70, nhiều người đã lạm dụng thuốc này vì đã bị nhiều những thuốc, có thể có người muốn lên cân uống cái thuốc bổ của Thái Lan, tôi biết. Ở trong đó thực ra cũng có những loại chất corticoid thì bà con gọi, quen gọi đó là thuốc hạt dưa, ông gọi nó là Dexa, một số người gọi là Dexa. Thì bà con hay nói rằng dùng thuốc hạt dưa lâu ngày bị mục xương và nhiều người tôi biết về sau này thì không dám dùng những thuốc đó. Thì thuốc corticoid nói chung làm cho người ta lên cân vì nó giữ lại nước trong cơ thể, nó làm cho người ta sảng khoái, uống nó thấy dễ chịu và ăn được, cho nên là thích uống. Thứ nhất là nó đạt mục đích trước mắt của người bệnh là đau, là nó làm cho hết đau. Thế uống lâu nó, vì nó giữ nước, làm cho người ta lên cân, người ta mập lên. Nhưng mập lên là cái bề ngoài, là một cái có phần giả tạo. Nó mập ở phần thân, tức là ở cái phần giữa của cơ thể, tức là đầu mặt và thân mình. Trong khi những đầu chi ở ngoại biên thì nhỏ đi. Thuốc làm giữ nước nên mập lên và làm cho da nó mỏng đi và nó căng ra nên nó dễ bị, nên nó có thể có những cái vết rằn, vết nứt ở da giống như là người phụ nữ, cái bụng của người phụ nữ có thai vậy. Thì nó da nó người đó dễ bị bầm tím, vì một cái đụng nhẹ có thể làm bầm tím vì cái da nó không, những cái mạch máu ở dưới da không được bảo vệ như trước nữa nên nó dễ chảy máu ở dưới da. Đó là những người dùng thuốc lâu bị như vậy đối với da. đối với mắt thì nó có thể làm cường ở mắt. Thuốc nó phân phối chất mỡ trong máu, trong cơ thể, do đó người ta mập như đã nói. Mặt thì giống như là mặt trăng, nên trong y khoa thì có dùng cái chữ là moon face, tức là cái người có cái mặt giống như mặt trăng, nó để chỉ một cái chứng bệnh do gọi là bệnh Cushing, là tên riêng của bác sĩ, do cái tác dụng của cái chất corticoid nó tăng lên ở trong máu. Trong trường hợp bệnh là do cái bộ phận nội tiết đó, nó tiết ra quá nhiều cái chất corticoid. Trong trường hợp của ông là vì đó, ông đã cho vào cái chất corticoid trong cơ thể. Thuốc có tác dụng trên xương và làm cho mất chất vôi xương, nên làm cho người uống lâu bị loãng xương, bà con gọi là mục xương, và vì thế họ dễ bị gãy xương. Thuốc cũng làm cho bị loét đau tử, có thể làm chảy máu vào tử. Thuốc làm cho gây rối loạn cho những các chất điện giải, tức là những chất muối, potassium hoặc sodium ở trong máu. Nó làm tăng chất đường trong máu, nên nó có thể gây ra tiểu đường. Và có thể làm rối loạn tâm trí, nghĩa là có người uống bị sàng, giống như là bị cuồng thần, tức là những bệnh tâm thần. Chủ yếu là thuốc làm giảm miễn dịch, giảm phản ứng viêm, rồi nó bớt đau. Nhưng mà nó giảm miễn dịch thì nghĩa là nó làm giảm cái sức đề kháng của cơ thể. Cho nên những người uống loại thuốc này lâu dễ bị nhiễm trùng. Và cụ thể là tôi đã có bệnh nhân uống những cái loại thuốc này lâu dài mà không biết, và tiếp tục uống vì nó giúp cho họ đỡ đau, nên sau đó đã bị nhiễm trùng. Và vì thuốc làm giảm sức đề kháng của cơ thể, nên cụ thể là thực tình người đó đã chết vì nhiễm trùng. Phụ nữ có thai uống những chất này, corticoid, đề xa hoặc thuốc hạt dưa, có thể sinh con bị sứt môi, có thể bị xẻ vòm hầu. Những trẻ em đang lớn mà uống những loại corticoid lâu có thể bị chậm lớn, nghĩa là em sẽ có tầm vóc nhỏ hơn, thấp hơn những em khác. Người uống thuốc này lâu có thể, mà nếu mà đột ngột ngưng thuốc, có thể bị trụy mạch. Tôi có thấy một bệnh nhân trẻ nữ, hai mấy tuổi, bị viêm ruột thừa, nhưng mà thì đến được mổ ruột thừa, nhưng mà không biết, không nói ra rằng đã uống những loại corticoid này lâu, nên cô đó bị trụy mạch, tức là tụt huyết áp và đã tử vong vì một cái chứng, vì viêm ruột thừa, đáng lẽ là không chết. Thuốc cũng làm tăng huyết áp và tăng cái nguy cơ bị bệnh tim mạch, cụ thể là nhồi máu cơ tim, vân vân. Đó là những cái tai hại của thuốc, thực ra là những cái tai hại rất là đáng sợ. Thì ông có cho biết là ông đi tiểu đêm 2 lần mỗi đêm, ở tuổi 38 mà phải đi tiểu 2 lần một đêm, thì nếu mà không do uống thuốc thì cũng là một điều lạ, thì có lẽ ông nên coi xem có tiểu đường không. Ông nói là bị nặng ngực, có đi khám tim nhưng mà được cho là bình thường, thì vấn đề đó chắc không liên hệ đến đề xa. Ông có quan tâm về những cái thức ăn, nhưng mà tôi không nghĩ rằng thức ăn đó có tác dụng gì trên cái bệnh của ông. Nhiều khi chúng ta liên hệ cái hiện tượng này với hiện tượng khác, nhưng mà cho là có cái quan hệ nhân quả, nhưng thực ra nhiều khi chỉ là tình cờ. Thì tôi nghĩ những điểm ông nói, ông nêu những cái thắc mắc về thức ăn, tôi nghĩ không thực sự là liên hệ, có lẽ chỉ là tình cờ thôi. Thì tóm lại thì tôi nghĩ rằng dùng thuốc nói chung thì dùng thuốc không đúng là vô cùng tai hại. Nó làm chậm cái sự chẩn đoán, không chữa được bệnh, và lại bị cái tác dụng phụ của thuốc. Có khi có người bị những cái biến chứng nguy hiểm và có thể chết. Thì trong thực tế nhìn lại thì ta thấy rằng những cái thuốc giả, vấn đề thuốc giả là một vấn đề quan trọng. Xảy ra trên khắp các nước trên thế giới, ở nước giàu cũng như ở nước nghèo, nhưng mà nhất là những nước đang phát triển, nơi mà cái sự quản lý thuốc nó chưa được quy định rõ ràng, thì cái việc dùng thuốc, cái việc có thuốc giả trên thị trường là một vấn đề ảnh hưởng đến sức khỏe của nhiều người. Thì cái tôi nhìn chung lại, câu hỏi của ông rất là có giá trị, có ý nghĩa, vì nó chúng ta rút ra được một cái bài học. Muốn vấn đề cái gì đã xảy ra là xảy ra. Chúng tôi quen rút ra cái kinh nghiệm từ những cái sự việc xảy ra, thì cái bài học rút ra là dùng thuốc là vấn đề quan trọng, cần phải cẩn thận. Và nó đặt ra vấn đề chung là cần có sự quản lý thuốc, từ thuốc Tây dược cho đến những thuốc gọi là dân tộc, đến những dược thảo và những cái gọi là thực phẩm chức năng. Vì đó là một vấn đề ảnh hưởng đến sức khỏe của nhiều người. Thì chúng tôi xin tạm chấm dứt ở đây và cũng mong rằng là có những cái ý kiến đóng góp hay là những câu hỏi của quý vị đặt thêm về vấn đề này, vì đó là một vấn đề của mọi người.
Vâng, cảm ơn bác sĩ Đích rất nhiều đã trả lời câu hỏi của thính giả Nam về vấn đề thuốc đề xa và về chứng viêm đầu gối. Vâng, cảm ơn bác sĩ ạ.
Dạ, cảm ơn anh Tân Trương và kính chào quý vị thính giả. Chào anh.
Tới đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Trong 30 ngày từ ngày 15 tháng 9 đến 15 tháng 10, Hoa Kỳ kỷ niệm tháng di sản châu Mỹ Latin, chào mừng lịch sử, văn hóa và những đóng góp của các công dân Mỹ mà tổ tiên của họ đến từ Tây Ban Nha, Mexico, vùng Caribe, Trung và Nam Mỹ. Vào năm 1968, Tổng thống Lyndon B. Johnson lúc bây giờ có ý định vinh danh các nước láng giềng phía Nam nước Mỹ, đã công bố tuần lễ, trong đó có ngày 15 và 16 tháng 9 là tuần di sản châu Mỹ Latin. Ngày này được đặc biệt lựa chọn, như được đề cập đến trong tuyên ngôn của Tòa Bạch Ốc thiết lập kỷ niệm này, là ngày 15 tháng 9 đánh dấu ngày độc lập của năm quốc gia Nam Mỹ: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua và Costa Rica. Và ngày 16 tháng 9 là ngày độc lập của Mexico. 20 năm sau đó, Tổng thống Ronald Reagan mở rộng lễ kỷ niệm trong 30 ngày, từ 15 tháng 9 đến 15 tháng 10. Những người với di sản châu Mỹ Latin có ảnh hưởng sâu đậm trên nước Mỹ, góp phần đáng kể vào sự phát triển của Hoa Kỳ. Vào năm 1565, khá lâu trước khi những người châu Âu khác đặt chân lên lục địa Hoa Kỳ, những người Tây Ban Nha định cư đầu tiên xây đồn San Agustin tại Bắc Florida. Ngày nay, San Agustin vẫn là một thị trấn phát đạt, thành phố cổ nhất nước Mỹ. Tại miền Tây, một loạt các phái bộ truyền giáo dọc theo bờ biển California đã trở thành một số thành phố lớn nhất thế giới, từ San Diego và Los Angeles tại phía Nam cho đến Sacramento và San Francisco ở phía Bắc. Và ở phía Tây Nam, những người chăn bò lùa gia súc xuyên qua những đồng cỏ rộng lớn phía Bắc sông Rio Grande. Trong hai thế kỷ, trước khi những người chăn bò Texas đầu tiên bắt đầu chăn dắt gia súc xuyên lục địa, những người gốc châu Mỹ Latin đã phục vụ trong quân đội Mỹ, bảo vệ những giá trị người Mỹ trân quý. Họ đã thay đổi công nghiệp bằng những ý kiến sáng tạo và họ đã lãnh đạo và gây cảm hứng cho những phong trào giúp đẩy mạnh nước Mỹ tiến đến một xã hội bình đẳng và công bằng hơn. Từ những người với những nguồn cội trải qua nhiều thế hệ cho đến những người mới đến để theo đuổi những hứa hẹn của nước Mỹ, tất cả đều theo đuổi ý niệm theo đó nước Mỹ được xây dựng. Đó là nếu tích cực làm việc, mọi người đều có thể xây dựng một đời sống tốt đẹp hơn và một tương lai tươi sáng hơn cho con cháu.
Chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575 kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và mong gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.